Chương 777, Cửu Đầu Xà kế hoạch. Sau khi nghe Linh Uy Tử Mạch kể về kế hoạch đầy đủ của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Diệp Tử thở dài thường thượt. Kế hoạch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, dù rất phức tạp và khó hiểu, nhưng Diệp Tử nhận ra rằng nó không hoàn toàn hoàn hảo, và có thể dẫn đến thất bại. Bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trong kế hoạch cũng có thể dẫn đến thất bại toàn bộ. Và nếu kế hoạch thất bại, vũ trụ này sẽ diệt vong. Mặc dù kế hoạch liên quan đến nhiều người và nhiều yếu tố quan trọng, nhưng chính những thay đổi nhỏ ở nhiều chi tiết có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác. Kế hoạch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà như sau. Đầu tiên, hắn sẽ đến Vẫn Lạc Chi Mộ và sử dụng một số thủ đoạn để khiến khai tịch giả phục sinh thất bại. Sau đó, hắn sẽ đích thân bảo vệ linh hồn của thủy tôn lớn nhất, chính là Tiểu Hầu Tử trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Trước đó, hắn đã triệu tập tất cả Diệt Thế Cửu Đầu Xà bằng một mệnh lệnh, buộc họ phải đưa Diệp Tử và Diệp Vô đến Vạn Yêu Quốc bằng bất kỳ giá nào. Vào thời điểm Linh Uy Ngưỡng và khai tịch giả đồng quy vô tận, Diệt Thế Cửu Đầu Xà không biết về sự tồn tại của Linh Uy Tử Mạch. Vì vậy, kế hoạch ban đầu của hắn là cho Diệt Thế Cửu Đầu Xà tấn công Vạn Yêu Quốc và sử dụng vũ lực để lấy được Linh Dược Đan. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Linh Uy Tử Mạch đã làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công của kế hoạch. Nhóm Diệp Tử không chỉ tránh được giao tranh trực diện với Vạn Yêu Quốc, mà còn chiếm được Linh Dược Đan. Điều quan trọng nhất là Linh Uy Tử Mạch không chỉ đưa Diệp Tử Linh Dược Đan mà còn đưa họ đến một không gian đặc biệt. Không gian đặc biệt này là một quân ác chủ bài vô cùng quan trọng của Thủy Tôn. Tuy nhiên, trước khi Thủy Tôn kịp sử dụng quân bài tẩy này, Diệp Tử và những người khác đã cướp lấy nó. Linh hồn trong không gian đó chính là bóng người màu xanh nhạt, là sản phẩm của hàng triệu năm nghiên cứu của Thủy Tôn. Đây là biện pháp dự phòng cho trường hợp kế hoạch của Thủy Tôn thất bại, là một chưởng khống giả quyền lực trong vũ trụ. Thủy Tôn sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào thế được ăn cả ngã về không. Hắn nhất định sẽ chuẩn bị cho mình một con đường lui, và con đường lui này đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Bóng người màu xanh nhạt kia, thực chất là tập hợp linh hồn của vô số người. Ngay sau khi trận chiến thượng cổ kết thúc, Khai Tịch Giả và Minh Tôn âm thầm vạch kế hoạch phục sinh, và Thủy Tôn đã biết điều này. Mặc dù bị đoạt mất linh hồn và bị Khai Tịch Giả và Minh Tôn theo dõi, Thủy Tôn vẫn có khả năng cao lấy lại linh hồn của mình. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn có thể thất bại, và nếu thất bại, linh hồn của hắn sẽ rơi vào tay kẻ khác, đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi mọi cơ hội. Vì vậy, vào thời điểm đó, hắn đã đưa một loại côn trùng đặc biệt trong vũ trụ này đến với phương vũ trụ này. Loại côn trùng này được gọi là phệ linh trùng. Thủy Tôn đã đào tạo và chăn nuôi loại côn trùng này thông qua một số người đặc biệt. Dần dần, phệ linh trùng trưởng thành và xâm lấn một số thế giới nhỏ, lén lút cướp đi linh hồn của người dân ở những nơi này. Phệ linh trùng không phải là sinh vật thuộc vũ trụ này, vì vậy rất khó bị phát hiện. Mặt khác, con người trong vũ trụ này vẫn chưa đạt đến trình độ có thể phát hiện ra linh hồn của chính họ. Chỉ có một số ít thiên tài xuất chúng mới có thể miễn cưỡng chạm đến cấp độ linh hồn. Vì vậy kế hoạch của Thủy Tôn đã vô cùng thành công. Sau đó tham vọng của Thủy Tôn ngày càng lớn. Từ thế giới nhỏ, thế giới trung cấp đến thế giới cao cấp, phệ linh trùng đã nhanh chóng mở rộng đàn của chúng đến một mức độ khó có thể tưởng tượng với tốc độ sinh sản đáng kinh ngạc. Số lượng khổng lồ phệ linh trùng này đã giúp Thủy Tôn thu thập ngày càng nhiều linh hồn. Mặc dù mỗi linh hồn đều rất nhỏ bé, nhưng không thể chống lại số lượng khổng lồ của phệ linh trùng. Ban đầu Tôn Ngộ không đánh bại Như Lai Phật Tổ trong mạng cổ giới, chính là do một thành viên của phệ linh trùng dưới trướng Thủy Tôn thu thập linh hồn, và Hồng Hoang cổ giới là một trong những thế giới cao cấp bị cướp đi linh hồn hoàn toàn. Phệ linh hòa thượng trong Hồng Hoang cổ giới cũng vậy, do thể chất đặc biệt của mình, sau khi bị phệ linh trùng xâm nhập cơ thể và cướp đi linh hồn, cơ thể của hắn đã bị biến đổi, cuối cùng biến thành thể chất có thể nuốt chửng mọi thứ. Cũng chính vì sự biến đổi của phệ linh, hắn là người đầu tiên trong Hồng Hoang cổ giới phát hiện ra việc họ bị cướp mất linh hồn, do đó phệ linh trình cạn và giới chủ Huyền Thiên Tử đã đến Huyền Trùng Cảnh để tìm kiếm linh hồn bị cướp đi của họ. Đáng tiếc là phệ linh trùng đã không mang linh hồn thu thập được về Huyền Trùng Cảnh mà cất giữ tất cả trong một không gian ẩn nấp khác. Vì vậy, phệ linh, trình cạn và Huyền Thiên Tử đã thất bại. Tuy nhiên, mặc dù họ không tìm được linh hồn của những người trong Hồng Hoang cổ giới, nhưng họ đã ở lại Huyền Trùng Cảnh quá lâu và bị lây nhiễm đặc tính của phệ linh trùng. Để tiếp tục câu chuyện, chúng ta cần quay trở lại với Diệp Tử và những người khác. Linh Uy Tử Mạch đã đưa họ đến một không gian bí ẩn, nơi họ không chỉ nhận được sức mạnh từ linh dược, mà còn được giải mã ký ức của Diệp Tử và Diệp Vô. Theo kế hoạch của Diệp Thế Cửu Đầu Xà, Diệp Tử và những người khác sẽ mang theo linh dược đang đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Cổng vào Vẫn Lạc Chi Mộ đã được Diệt Thế Cửu Đầu Xa chuẩn bị từ trước, dưới ảnh hưởng của lực lượng vận mệnh. Diệt Thế Cửu Đầu Xa nhìn thấy tương lai thất bại thậm chí tử vong của Tôn Ngộ Không. Đây là một sự thật không thể tránh khỏi, bất kể điều khiển hay sắp xếp như thế nào, Tôn Ngộ Không đều sẽ bị Thủy Tôn đánh bại. Sự khác biệt duy nhất là liệu Tôn Ngộ Không có bị giết chết hay không. Nếu bị giết chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu không bị giết, vẫn còn hy vọng. Lúc này, một phần khác trong kế hoạch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà bắt đầu phát huy tác dụng. Đó là Hình Thiên. Hình Thiên cùng với 12 tổ vu còn lại cùng nhau đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Thoạt nhìn, hắn giống như những tổ vu khác, đều bị Thủy Tôn khống chế. Tuy nhiên, sự khống chế của Thủy Tôn không phải lúc nào cũng hiệu quả. Ví dụ như Đường Tam Tạng đã thoát khỏi sự khống chế của Thủy Tôn bằng cách tự độ hóa bản thân thông qua độ hóa hoa. Hình Thiên còn hung bạo hơn, hắn hoàn toàn dựa vào khát vọng chiến đấu của mình để cưỡng ép phá vỡ sự khống chế của Thủy Tôn. Hình Thiên được mệnh danh là chiến thần, chiến đấu là tất cả đối với hắn, tất cả mọi thứ không liên quan đến chiến đấu đều không quan trọng đối với hắn. Do đó, khi hắn nhận được mệnh lệnh của Thủy Tôn bảo vệ hậu nghệ, Hình Thiên đã phá vỡ mệnh lệnh này. Vì sự mâu thuẫn nội tâm, với lúc đó, Diệt Thế Cửu Đầu Xà tìm được Hình Thiên. Theo tính cách của Hình Thiên, hắn đáng lẽ là sẽ không quan tâm đến Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Tuy nhiên, Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã hứa hẹn sẽ cho Hình Thiên đánh một trận với hai người mạnh hơn hắn, nếu hắn đồng ý giúp đỡ.